mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề Sự Chuộc Tội và Sự Xưng Công Bình qua bài 11 với tựa đề Xưng Công Bình cho Kẻ Không Tin Kính. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Rôma chương 4, từ câu 4 đến câu 8. Và đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng, phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy, phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Chúng ta tiếp tục xem xét lập luận của sứ đồ Phao-lô trong chương thứ tư này. Chúng ta đã thấy rằng điều vị sứ đồ đang nói là Đức Chúa Trời đã bày tỏ con đường cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu cho Áp-gia-ham. Áp-gia-ham đã không hiểu nó một cách đầy đủ và rõ ràng, nhưng ông đã nhìn thấy nó. Như Kinh Thánh chép, Áp-gia-ham vui mừng thấy ngày của ta, người đã thấy và mừng rỡ. Điều Áp-gia-ham đã làm là tin con đường cứu rỗi này, sự xưng công bình bởi đức tin này, sự ban cho con người về một sự công bình này bởi chính Đức Chúa Trời, và đó là sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là nội dung của từ tin này. Niềm tin của Áp-gia-ham không chỉ có nghĩa là khi Đức Chúa Trời phán với ông, hãy ra khỏi xứ ngươi là Uzơ thuộc xứ Canh Đê và đi đến Ca-na-an. Ông đã tin Ngài và làm điều đó. Dĩ nhiên nó bao gồm điều đó. Nhưng còn có nhiều hơn thế nữa. Những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải cho Áp-gia-ham có thể được đọc trong sách Sáng Thế Ký các chương 12 đến chương 18. Và bạn sẽ thấy ở đó rằng, Áp-gia-ham đã được cho thấy trước phúc âm. Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với ông về phương cách cứu chuộc mà Chúa cứu thế Giê-xu sẽ đến trong dòng dõi ông. Áp-gia-ham đã tin, và chính điều đó đã xưng công bình ông và được kể cho ông về sự công bình. Đó là lời phát biểu cơ bản. Sau đó, ông tiếp tục trong các câu 4 và 5 để chứng minh điều này, hoặc nói một cách rõ ràng hơn, ông giải thích nó, để nó có thể rõ ràng không chút nghi ngờ. Ông làm điều đó như thế nào? Vâng. Trong câu thứ tư ông đưa ra một minh họa thu hút lý trí và sự hiểu biết của mọi người. Đây là, đối với người làm việc thì phần thưởng không phải là ân điển, mà là nợ. Ông sử dụng một minh họa đơn giản lấy từ cuộc sống bình thường. Nếu tôi làm một việc gì đó cho một người, và người đó trả tiền cho tôi, thì người đó trả tiền cho tôi không phải là nhân từ đối với tôi, mà chỉ trả những gì người đó nợ tôi. Bạn không được nói rằng, việc người đó trả tiền công cho tôi là một hành động tử tế, sẽ rất sai trái nếu người đó không trả tiền cho tôi. Anh ta mắc nợ tôi đã giúp đỡ, tôi đã làm việc, và do đó, khi anh ta trả tiền cho tôi, thì đó không phải là vấn đề ân huệ, đó là vấn đề nợ nần, đó là vấn đề pháp lý. Anh ta không phải vì lòng tốt, sự hào phóng hay rộng lượng, đó là vấn đề nợ nần. Và tôi có thể đưa anh ta ra tòa nếu anh ta không trả tiền, chẳng có ân huệ nào trong việc đó cả. Thật ra, vị sứ đồ nói rằng, đó là một minh họa chung mà mọi người đều sẵn sàng đồng ý. Câu 4 là câu tiêu cực. Rồi trong câu thứ 5 ông nói một cách tích cực. Nhưng bây giờ, về phương diện tích cực. Nhưng kẻ nào chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Tôi không ngần ngại khẳng định rằng, đây là một trong những câu quan trọng trong Kinh Thánh. Ý tôi là, từ một quan điểm thực tiễn, từ quan điểm truyền giảng tin lành, hoặc từ quan điểm trở thành một cơ đốc nhân. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về điều đó. Chúng ta hãy xem xét các thuật ngữ. Ai là người được xưng công bình? Vị sứ đồ cho chúng ta biết hai điều về người này. Điều đầu tiên ông cho chúng ta biết về người đó là người không làm việc. Người đó không làm bất cứ công việc nào. Người mà ông nói đến trong minh họa của mình là người đã làm việc. Ông nói, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn. Nhưng bây giờ trái ngược với người làm việc là người không làm việc. Đây là một người không có việc lành để làm. Người ấy không có gì để tự khen mình. Người ấy chắc chắn không thể đưa ra một hóa đơn nào, vì người ấy không làm gì cả. Người ấy là một kẻ thất bại, và do đó người ấy không có việc gì để làm. Đó là điều đầu tiên, vị sứ đồ rất quan tâm đến việc nhấn mạnh điều đó và đưa ra sự tương phản với người khác. Nhưng rồi ông đi xa hơn thế, người được xưng công bình không chỉ là người không có việc lành để làm. Người đó thật sự không tin kính, ông nói, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình. Ông đang nói đến ai? Ông đang nói đến Abraham. Nhưng, bạn nói, Abraham là một người rất tốt. Tôi biết rằng theo một nghĩa nào đó, Abraham là một người rất tốt. Nhưng dù sao cũng đúng khi mô tả Abraham, bản chất của ông, là người không tin kính. Thật vậy, tất cả chúng ta đều có bản chất không tin kính. Vị sứ đồ đã nói rõ điều đó trong chương trước. Khi ông nói, bởi những việc làm của luật pháp, sẽ chẳng có một người nào được xưng công bình trước mặt Ngài. Ông nói, cả thế gian đều đã mắc tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngay cả Abraham, và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, ở dưới quyền thống trị của luật pháp và của tội lỗi là không tin kính. Tất nhiên, đây là những gì ông nói ở khắp mọi nơi về toàn thể nhân loại. Về bản chất, tất cả chúng ta đều là con của sự thạnh nộ, giống như những người khác. Ông đã nói điều đó trong Ê-phê-sô mà chúng ta đã từng học. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Đó là những lời trong Kinh Thánh. Và khi trở thành tín đồ Chúa cứu thế, và khi nhìn lại, chúng ta thấy rõ rằng mình chưa bao giờ tin kính. Những người Do Thái này nghĩ rằng họ tin kính và họ đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một trường hợp hoàn hảo về điều này được tìm thấy trong phần tường thuật về một cuộc thảo luận giữa Chúa Giê-xu và những người Do Thái được ghi lại trong sách Giăng chương 8 câu 42-43. Họ đang tranh cãi với Chúa cứu thế Giê-xu. Họ nói, Đức Chúa Trời là cha của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có một cha, là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đáp lại, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta. Vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến, bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu. Nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Họ nghĩ họ tin kính, họ nghĩ họ đang làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa chúng ta nói rằng họ không tin kính. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng tạo ra một Đức Chúa Trời cho chính mình. Có nhiều người nghĩ rằng họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra họ chỉ đang thờ phượng chính mình. Thờ phượng sự tốt lành của chính mình. Họ đã tạo ra một Đức Chúa Trời của riêng họ. Và khi họ thật sự đối diện với Đức Chúa Trời như Ngài đã bày tỏ trong Kinh Thánh, thì họ ghét Ngài, họ không thích Ngài. Khi Đức Chúa Trời nói với họ rằng họ quá tội lỗi và vô vọng, đến nỗi họ không thể tự cứu mình, thì họ phẫn nộ với điều đó. Khi Đức Chúa Trời nói với họ rằng không có gì ngoài sự chết của con Ngài có thể cứu chuộc họ, họ cảm thấy đó là một sự xúc phạm cá nhân. Đối với họ, thập tự giá là một sự xúc phạm. Như vậy, điều đó là không tin kính. Như vậy, Abraham, về bản chất, cũng giống như phần còn lại của nhân loại kể từ sự sa ngã của Adam, là không tin kính. Điều đó không có nghĩa là trước khi cải đạo, tất cả chúng ta đều xấu xa hết mức có thể. Nó không nói như vậy, nhưng nó nói rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lời phát biểu của vị sứ đồ là Đức Chúa Trời xưng công bình những người như vậy. Điều này cho chúng ta biết gì về giáo lý xưng công bình chỉ bởi đức tin. Nó chứng minh sự thật rằng đây là lời phát biểu rõ ràng nhất từng được đưa ra liên quan đến sự xưng công bình. Nó chứng minh một lần và mãi mãi rằng sự xưng công bình hoàn toàn là hành động của Đức Chúa Trời. Như vị sứ đồ nói, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Chính Ngài là đấng xưng công bình, nó hoàn toàn là hành động của Đức Chúa Trời qua con một của Ngài, và không dựa trên ý nghĩa của bất cứ hoạt động nào của chúng ta. Điều thứ hai mà nó cho thấy rõ ràng là điều mà chúng ta đã lưu ý nhiều lần. Tôi phải lặp lại điều đó bởi vì người ta sẽ khăng khăng rơi vào sai lầm này. Nó cho thấy rằng sự xưng công bình không khiến chúng ta trở nên công bình. Trước hết Ngài không khiến chúng ta trở nên tin kính, và sau đó xưng công bình cho chúng ta. Điều Phao-lô nói là Ngài xưng công bình những kẻ chẳng tin kính, chứ không phải những kẻ chẳng tin kính trở nên tin kính, không phải những kẻ không công bình trở nên công bình. Họ được xưng công bình như họ vốn có, không bởi việc làm của họ và trong khi vẫn còn là kẻ không tin kính. Điểm quan trọng này cần phải được nhấn mạnh. Chính ở đây sự dạy dỗ của Công giáo La Mã không chỉ nguy hiểm mà còn hoàn toàn phủ nhận sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nó dạy rằng bởi phép báp têm chúng ta được trở nên công bình và tin kính, sự công bình được truyền vào chúng ta, đặt vào chúng ta. Và bởi vì chúng ta đã được trở nên công bình bởi phép báp têm, chúng ta được công bình. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta được công bình bởi vì chúng ta được thánh hóa, là điều hoàn toàn trái ngược với những gì vị sứ đồ đang nói. Không, chúng ta được xưng công bình trong khi chúng ta vẫn còn không tin kính. Tôi có thể ví dụ như thế này, có một phạm nhân ở tòa án. Anh ta phạm tội trước pháp luật. Anh ta không có gì để biện hộ cho mình. Chính anh ta cũng như bây giờ, đang đứng trước tòa, được tha bổng và được tuyên bố là tự do và công bình. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Nếu câu kinh thánh này không khiến chúng ta thấy được ý nghĩa thật của sự xưng công bình bởi đức tin, thì sẽ không có điều gì vượt hơn điều này trong kinh thánh. Điểm thứ ba là lời tuyên bố này khẳng định rằng nó hoàn toàn là một vấn đề pháp lý. Sự xưng công bình là một lời tuyên bố bởi Đức Chúa Trời rằng Ngài hiện đang tha bổng người đó và rằng Ngài sẽ mặc lấy cho người đó sự công bình của Chúa cứu thế và coi người đó là công bình. Đó là ý nghĩa của hành động này. Nó hợp pháp, nó không làm bất cứ điều gì cho con người. Nó không thay đổi con người, nó không làm cho con người tốt hơn. Nó mặc cho con người sự công bình này của Chúa cứu thế. Và Đức Chúa Trời tuyên bố con người là công bình. Điều nó nói là Đức Chúa Trời quy kể sự công bình này của Chúa cứu thế Giê-xu cho chúng ta, đặt nó vào trong chúng ta, và bởi vì Ngài đã làm điều đó, nên Ngài coi chúng ta là công bình. Chúng ta có sự công bình của Chúa cứu thế. Ngài nhìn thấy chúng ta trong Chúa cứu thế. Hãy để tôi sử dụng minh họa rõ ràng trong lời một bài thánh ca như sau. Hỡi Giê-xu, áo công bình của Ngài là vẻ đẹp tôi, áo vinh hiển tôi. Đây là bức tranh, có một người đứng trong đống rẻ rách, trong sự bẩn thỉu của mình. Có một tội nhân bị kết án trước mặt Đức Chúa Trời, một tù nhân trên ghế bị cáo. Điều gì đã xảy ra? Vâng, Đức Chúa Trời mặc cho người ấy chiếc áo công bình này. Ngài mặc cho người ấy chiếc áo trắng của sự trọn vẹn của Chúa cứu thế. Và giờ đây Ngài nhìn thấy điều đó, và không thấy điều gì khác. Đó là giáo lý về sự xưng công bình. Chúng ta sẽ rút ra những bài học thực tiễn nhất định từ đó về sau. Điều gì xảy ra tiếp theo? Trong câu 6, 7 và 8, ông nói rằng, chúng ta có một sự xác nhận kỳ diệu về điều này. Phao-lô không phải là người duy nhất nói điều này. David đã nói điều đó, như David cũng mô tả phước hạnh của người được Đức Chúa Trời ban cho sự công bình không bởi việc làm. Rồi ông trích từ Thi Thiên thứ 32, phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy, phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Sứ đồ Phao-lô là một người tranh luận mạnh mẽ và không ai sánh bằng trong việc giải quyết một vấn đề gây tranh cãi. Hãy xem phương pháp của ông. Ông đã đề cập đến Abraham. Và giờ đây ông đề cập đến David, vì ông biết David có ý nghĩa gì đối với dân Do Thái. Ông biết rằng họ nhìn lại David, vị vua vĩ đại, là vị vua vĩ đại nhất trong tất cả các vua của họ. Và ông biết lời hứa vĩ đại liên quan đến đấng Mê-si-a đã được ban cho David, và tất cả dân Do Thái cũng biết điều đó. Thật vậy, ông biết, và dân Do Thái cũng biết, rằng David là người vừa lòng Đức Chúa Trời. David đứng cùng với Áp-gia-ham trong sự đánh giá về dân Do Thái ở vị trí đầu tiên. Do đó Phao-lô trích dẫn lời ông, và ông có thể chứng minh rằng David nói chính xác điều ông đang dạy dỗ. Thật thú vị khi để ý cách vị sứ đồ sử dụng lời trích dẫn này từ Thi Thiên thứ 32. David thực sự nói tiêu cực. David nói, phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình, phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Đây là người hạnh phúc, đây là người được phước, người ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Sự gian ác của người được tha thứ. Người đó là người có tội lỗi được che đậy một điều gì đó được đặt trên họ. Nhưng bạn chú ý lời tuyên bố thú vị khác này. Người ấy là người mà Chúa sẽ không kể tội lỗi cho người ấy. Điều đó có nghĩa là gì? Người đó đã phạm tội. Vậy thì làm sao người đó có thể là một người được phước? Câu trả lời là mặc dù người đó đã phạm tội và phạm nhiều tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ tội lỗi vào tài khoản của người đó trong sổ cái trên trời của Ngài. Ngài có thể làm như vậy. Ngài hoàn toàn có quyền làm như vậy, nhưng, David nói, phước cho người nào mà Đức Chúa Trời chẳng kể tội lỗi cho. Ngài không bỏ chúng vào tài khoản. Ngài đã để chúng ra ngoài. Ngài đã che phủ chúng. Ngài đã tha thứ cho người đó. Nó cung cấp sự hỗ trợ vô giá cho giáo lý của vị sứ đồ rằng, David đã nói điều này từ rất lâu trong Thi Thiên thứ 32. Chắc chắn David đã đặt nó trong một cách hoàn toàn tiêu cực. Đó là sự tha thứ, và nó mang tính tiêu cực. Và thật ra trong Thi Thiên thứ 32 David không đi xa hơn nữa. Nhưng hãy lưu ý cách Phao-lô giải thích điều đó. Ông nói, như David cũng nói đến phước hạnh của người mà Đức Chúa Trời ban cho sự công bình không bởi việc làm. Đây là điểm quan trọng nhất. Đó là sự giải thích của Phao-lô về Thi Thiên của David. Và dĩ nhiên nó đúng. Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta ở một vị trí tiêu cực. Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Có thể có ai đó tha thứ cho bạn, nhưng vẫn cảm thấy xa cách với bạn. Một người nào đó mà bạn đã xúc phạm, hoặc chống lại người mà bạn đã làm điều sai trái, có thể nói rằng, ồ, tôi sẽ không đưa anh ra tòa, tôi sẽ không trừng phạt anh, tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nhất thiết phải hòa giải một cách trọn vẹn, rằng bạn đang ở trong một vị trí hòa thuận với nhau, rằng bạn được nhận lại một cách trọn vẹn. sự tha thứ chỉ là khía cạnh tiêu cực, và Đức Chúa Trời không bao giờ dừng lại ở đó, Đức Chúa Trời luôn luôn tiếp tục. Vì vậy, sự giải nghĩa của Phao-lô về thi thiên của David là đúng đắn vì lý do này, rằng sự tha thứ là bước đầu tiên trong tiến trình dẫn đến sự giải hòa hoàn toàn. David chỉ đề cập đến bước đầu tiên, có nghĩa là bởi đó mà bước đầu tiên chắc chắn sẽ dẫn đến phần còn lại. Sứ đồ Phao-lô, trong một cụm từ thú vị, cũng làm chính xác điều đó ở những chỗ khác. Trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô trong câu thứ 7 của chương đầu tiên, ông viết, trong Chúa cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, như thể toàn bộ sự cứu chuộc chỉ là sự tha thứ tội lỗi. Chính Phao-lô là người thường xuyên nói rằng, sự cứu chuộc có nghĩa là sự xưng nghĩa, sự thánh hóa, và sự giải cứu cuối cùng là sự vinh hiển. Sự cứu chuộc bao gồm mọi thứ, nhưng dường như ông mô tả nó ở đây như thể nó chỉ là sự tha thứ tội lỗi. Đó chỉ là một cách nói. Ông biết rằng bước đầu tiên ngụ ý tất cả những bước khác. Nếu Đức Chúa Trời thực hiện bước đầu tiên, Ngài sẽ luôn luôn thực hiện tất cả những bước khác. Vì vậy, trong một ý nghĩa, bạn chỉ cần đề cập đến bước đầu tiên, vì nó gợi ý và làm sáng tỏ toàn bộ sự cứu chuộc. Ở đây, Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng, David trong Thi Thiên chương 32 đang làm chính điều đó. Ông nói về sự gian ác được tha thứ, tội lỗi được che đậy và Đức Chúa Trời không quy tội lỗi của chúng ta cho chúng ta. Hãy để tôi nói như vậy, người thật sự được phước là người mà tội lỗi của người đó được tha, như một món nợ được xóa bỏ, tội lỗi của người đó được che đậy, hầu cho Đức Chúa Trời công bình thánh khiết sẽ không bao giờ nhìn vào nó nữa. Nhưng nó còn đi xa hơn thế. Đức Chúa Trời kể sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu cho chúng ta. Đó là giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin. Đây là chúng ta, tất cả chúng ta, là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Giáo lý này nói với tôi điều gì? Nó nói với tôi rằng khi tôi đứng đó, trong phiên tòa xét xử, món nợ của tôi được xóa, tội lỗi của tôi được che đậy. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nhìn vào nó nữa. Ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nó bị xóa sạch khỏi tầm mắt của Ngài cho đến đời đời. Và tôi sẽ không bao giờ bị buộc tội vì nó. Tôi hoàn toàn được giải cứu khỏi nó. Nhưng trên hết, Đức Chúa Trời đặt để sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu, con Ngài, cho tôi, và kể sự công bình này cho tôi. Điều mà vị sứ đồ đã chứng minh rõ ràng, đó luôn luôn là cách thức và phương cách của Đức Chúa Trời trong việc xử lý con người trong tội lỗi. Đó là điều Ngài đã làm với Abraham. David nói rằng ông đã được điều đó. Vì vậy, từ đời sống của hai nhà lãnh đạo Do Thái vĩ đại nhất, chúng ta tìm thấy bằng chứng của giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Hơn nữa, chúng ta đã thấy rằng nó luôn luôn là một vấn đề của sự công bình. Nó luôn luôn là một vấn đề của sự chuộc tội. Vì vậy, cho phép tôi tuyên bố một lần nữa giáo lý vĩ đại và phước hạnh nhất này. Đức Chúa Trời không kể tội lỗi chúng ta cho chúng ta. Nhưng bạn có thể nói, làm sao Ngài có thể làm điều đó mà vẫn là Đức Chúa Trời? Chúng ta đã phạm những tội lỗi này. Làm sao Đức Chúa Trời có thể không kể chúng cho chúng ta, mặc dù chúng ta đã phạm và vẫn phạm chúng? Câu trả lời là Ngài đã kể chúng cho con một yêu dấu của Ngài. Một lời tuyên bố quan trọng về điều này được tìm thấy trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 19, nơi vị sứ đồ vĩ đại nói rõ ràng, vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài. Chẳng kể tội lỗi cho loài người, Ngài đã làm gì? Ngài kể tội lỗi của họ cho Ngài. Ngài phán trong câu cuối cùng, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, và thay vì gán chúng cho chúng ta và cho tài khoản của chúng ta, Ngài đã đặt chúng vào tài khoản của con Ngài. Ngài đã đặt chúng trên Ngài, và Ngài đã hình phạt chúng trong Ngài. Chúa cứu thế đã đến trong thế gian để gánh lấy điều đó. Ngài đã tình nguyện làm điều đó. Ngài đã đến trong thế gian một cách cố ý để làm điều đó. Đây là cách chúng ta được cứu và được phục hòa với Đức Chúa Trời. Thay vì kể tội lỗi của mình cho tôi, Đức Chúa Trời đã kể chúng cho Chúa cứu thế và hình phạt chúng trong Ngài. Như Phi-e-rơ đã nói, là đấng đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Hãy trở lại với Ê-sai chương 53. Chúng ta đã coi Ngài như kẻ tù vì cớ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chất trên Ngài tội lỗi của hết thảy chúng ta. Thay vì kể chúng cho chúng ta, Ngài đã kể chúng cho Chúa cứu thế, và Ngài đã mang lấy chúng và án phạt dành cho chúng. Đó là phần đầu tiên của sự xưng công bình. Điều đó đem chúng ta đến phần thứ hai, là sự đảo ngược của tiến trình trước đó. Bước thứ nhất là tội lỗi của chúng ta được kể cho Ngài. Bước thứ hai là sự công bình của Ngài được kể cho chúng ta. Thật là một sự ghi chép đáng kinh ngạc. Chúng ta không có sự công bình nào cả. Ngài có một sự công bình hoàn toàn. Đức Chúa Trời kể sự công bình của Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người. Và rồi, Ngài đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Tại sao? Trong Cô Rinh Tô nhì chương 5 câu 21 chép, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là những gì được xưng nghĩa bởi sự xưng công bình. Đấy là mọi hành động của Đức Chúa Trời. Chúng ta không làm gì cả. Chúng ta không thể làm gì cả. Chúng ta không tin kính. Chúng ta bất lực. Chúng ta vô vọng. Đức Chúa Trời làm tất cả. Đó hoàn toàn là hành động của Đức Chúa Trời. Đó là điều Ngài làm với những tội lỗi của chúng ta mà Ngài đặt để trên Chúa cứu thế, và trừng phạt chúng trong Ngài. Chính những gì Ngài làm với sự công bình của Chúa cứu thế là điều Ngài đặt để trên chúng ta. Tất cả điều đó được thực hiện cho chúng ta, và chúng ta nhận lãnh nó một cách thụ động từ Đức Chúa Trời. Một cơ đốc nhân, một người được cứu, là một người tin và nhận biết điều đó. Đó là cách chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân là người sau khi nhận ra lẽ thật này, không cố gắng làm bất cứ điều gì để tự cứu mình. Nếu bạn cố gắng làm bất cứ điều gì, điều đó có nghĩa là bạn không hiểu điều này. Dĩ nhiên, nhận biết lẽ thật lớn lao này, sau đó bạn sẽ cố gắng hết sức mình và chủ yếu để làm đẹp lòng Ngài và làm tất cả những gì bạn có thể. Nhưng điều đó không cứu được bạn, và bạn không dựa vào điều đó trong sự cứu rỗi của mình. Người tin điều này ăn năn, nhưng không phải sự ăn năn cứu người ấy. Bạn không được cứu vì bạn ăn năn. Bạn không được cứu vì bạn tin phúc âm. Dù cả hai đều có liên quan đến sự cứu rỗi, bạn được cứu vì Đức Chúa Trời xưng công bình bạn bởi sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta không tạo ra việc làm nào để kiếm được sự cứu rỗi. Đức tin không phải là một hình thức của việc làm. Chúng ta không có gì để khoe khoang, không có gì hết. Đó hoàn toàn là hành động của Đức Chúa Trời. Một cơ đốc nhân là một người nhìn thấy điều đó và dựa trên nó. Chúng ta hãy làm rõ điều này. Hãy để tôi đặt nó dưới dạng một câu hỏi. Bạn có phải là một cơ đốc nhân không? Đây là cách bạn khám phá ra câu trả lời. Bạn đã hoàn toàn ngừng nhìn vào chính mình trong mọi cách có thể chưa? Và bạn có đang nhìn chỉ một mình Chúa cứu thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời, và những gì Ngài đã làm vì cớ bạn không? Liệu bạn có biết chắc liệu bạn có phải là một cơ đốc nhân không? Đây là câu trả lời. Bạn có nhận ra rằng bạn không thể làm gì, không gì cả, để biến mình thành một cơ đốc nhân không? Tôi sẽ đi xa hơn. Bạn đã thôi cố gắng làm bất cứ điều gì chưa? Sự cứu rỗi hoàn toàn là món quà miễn phí của Đức Chúa Trời. Đó là món quà dành cho những kẻ không tin kính. Điều đó đưa tôi đến cuộc kiểm tra tìm kiếm nhất trong tất cả. Bạn có tin rằng bây giờ, tại thời điểm này, rằng bạn được cứu chuộc hoàn toàn thông qua những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa cứu thế Giê-xu thay cho bạn? Điều này rất quan trọng. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn vẫn còn điều gì đó để làm về điều này, rằng bạn phải khóc, hoặc bạn phải cảm thấy tội lỗi, hoặc bạn phải có một ý thức lớn hơn về sự tin quyết, hoặc bất cứ điều gì khác, không quan tâm nó là gì. Nếu bạn sẽ đem vào bất cứ điều gì mà bạn phải làm, bạn đã không nhìn thấy nó. Vì giáo lý về sự xưng công bình cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời xưng công bình những kẻ không tin kính như họ, không chờ đợi để làm cho họ tin kính trước, không mong đợi họ làm bất cứ điều gì. Ngài nói họ không thể làm gì, họ không có việc làm. Đó là toàn bộ giáo lý, Abraham chỉ tin. Ông không làm gì cả. David nói, ôi phước lành của người này, người mà tội lỗi của ông đã được giải quyết như vậy. Điều này thật sự có nghĩa là cuối cùng, Phao-lô nói, ông chấp nhận giáo lý này rằng, Đức Chúa Trời quy kết sự công bình cho ông. Nếu bạn không thể thấy rằng bạn có thể trở thành một cơ đốc nhân ngay lập tức, tại thời điểm này, bạn vẫn chưa nắm bắt được giáo lý đó. Giây phút bạn nhận ra rằng bạn không tin kính, rằng bạn có tội trước mặt Đức Chúa Trời, rằng bạn không đáng nhận bất cứ điều gì ngoại trừ sự hình phạt và hỏa ngục, rằng bạn không có gì để khen ngợi mình, rằng bạn không bao giờ có thể sản sinh ra bất cứ điều gì để khen ngợi mình. Nhưng Đức Chúa Trời trong tình yêu thương và sự nhân từ vô hạn của Ngài đã sai con Ngài vào trong thế gian để giải cứu bạn, bởi đời sống vâng phục trọn vẹn của Ngài, bởi sự chết đền chuộc, hy sinh, thay thế của Ngài trên thập giá, khi Ngài mang lấy tội lỗi của bạn trên Ngài và nhận lấy hình phạt của chúng, bởi sự sống lại vinh hiển của Ngài và bởi năng quyền của sự sống đời đời của Ngài. Bạn nhận ra rằng bạn không phải làm bất cứ điều gì. Bạn nhận ra rằng nếu bạn có 1.000 năm, nó sẽ chẳng có ích lợi gì cho bạn. Bạn có thể nhìn thấy điều đó ngay bây giờ. Chính Đức Chúa Trời là đấng làm mọi điều đó. Và Ngài làm điều đó bất chấp chúng ta là ai. Chúng ta trở thành tín đồ của Chúa cứu thế ngay lập tức vì chính sự ban cho này, sự kể cho chúng ta về sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ, tội lỗi của chúng ta được che đậy. Mọi tội lỗi này sẽ không bao giờ được kể cho chúng ta nữa, và tích cực và vinh hiển. Chúng ta được mặc lấy sự công bình thiêng liêng. Quý thính giả thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, Tôi xin nhắc lại để chúng ta nhớ chính xác những gì chúng ta đã học sau khi tuyên bố lẽ đạo lớn về sự xưng công bình bởi đức tin ở cuối chương 3. Phao-lô tiếp tục giải quyết các phản đối khác nhau mà người Do Thái có khả năng đưa ra chống lại sự dạy dỗ này. Chúng ta đã thấy rằng họ có khả năng đưa ra sự phản đối rằng chắc chắn việc làm phải đóng một vai trò trong sự cứu rỗi của chúng ta. Vị sứ đồ đã giải quyết điều này trong câu 1 đến câu 5. Đặc biệt trong đó, ông cho thấy khá rõ ràng rằng Abraham được xưng công bình bởi đức tin chớ không phải bởi việc làm. Sau đó, ông tiếp tục cho thấy thể nào sự dạy dỗ trong Thi Thiên 32 cũng hỗ trợ cho giáo lý này. Trong tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa với nhau trong câu 9 đến câu 16 với đề tài. Cho những ai tin, chúng ta sẽ học thấy có sự phản đối nữa. Vị sứ đồ tiếp nhận lập luận này và bác bỏ nó theo cách thức hoàn toàn quen thuộc của ông. Kính mời quý vị theo dõi.
Dùng lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thấy rời, lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng Đế anh em đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Vì yêu nhân gian Thượng Đế uy quyền, dùng lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thay rời, lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống.